Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Úc đã gây chú ý trên khắp thế giới vào tuần qua, khi giới truyền thông Hoa Kỳ loan tin về cuộc điện đàm sôi sục giữa ông Malcolm Turnbull và Tổng thống Donald Trump. Câu chuyện này đã được các thông tấn xã ở Úc và trên khắp thế giới nhanh chóng chộp lấy. Gây tranh cãi nhiều hơn cả là câu hỏi liệu thỏa thuận về việc tái định cư người tị nạn đã được ký kết vào năm ngoái với chính phủ Obama có được thực hiện hay không. Thủ tướng Turnbull đã nói rất ít về cuộc đối thoại đó, nhưng ông lại tiết lộ thêm cho đài truyền hình số 9 một vài chi tiết.
I've stood up for Australia and the president has given us a commitment.
Tôi bênh vực cho nước Úc và tổng thống đã cam kết với chúng tôi là sẽ tiến hành thỏa thuận mà người tiền nhiệm đã ký kết và chúng tôi đã cảm ơn ông ta về điều đó.
Theo thỏa thuận này, Hoa Kỳ đồng ý sẽ tái định cư đến 1.250 người tị nạn từ các trung tâm giam giữ ở ngoài nước Úc tại Papua New Guinea và Nauru. Chính phủ xác định là Tổng thống Trump đã cam kết sẽ duy trì thỏa thuận, bất chấp lời Tổng thống mô tả đã làm thỏa thuận ngu xuẩn. Khi được hỏi là liệu nước Úc có nợ nần gì với Hoa Kỳ hay không bởi thỏa thuận đó, thì ông Turnbull đoán chắc là không có.
Did he ask for anything in return?
There's absolutely not. We assess all requests for military assistance on their merits, and there is no linkage at all between an arrangement relating to refugee resettlement and any other matters.
Thế ông ta có đòi hỏi điều gì đáp trả không?
Tuyệt đối không. Chúng tôi xác định mọi yêu cầu trong việc trợ giúp quân sự, căn cứ tính chất chính đáng của những yêu cầu đó, và không có mối liên hệ nào giữa những sắp xếp về việc tái định cư người tị nạn với bất kỳ vấn đề nào khác.
Trong khi đó, phiên tòa kháng cáo Liên bang Hoa Kỳ đã bác bỏ một yêu cầu của Bộ Công lý đòi tái lập những biện pháp hạn chế về di trú của Tổng thống Trump. Phán quyết này có nghĩa là lệnh cấm nhằm hạn chế công dân của 7 quốc gia có đa số người là Hồi giáo được vào lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ vẫn bị tạm ngưng cho đến khi toàn bộ vụ án được xét xử. Tòa ra thời hạn 24 tiếng đồng hồ cho chính phủ Trump và hai tiểu bang từng thách thức lệnh cấm phải đưa ra các lập luận của mình. Hai tiểu bang Washington và Minnesota lập luận rằng lệnh cấm là vi hiến. Thế nhưng Phó Tổng thống Mike Pence thì nói với đài ABC là Tổng thống phải là người được đưa ra quyết định tối hậu.
We don't appoint judges to our district courts to conduct foreign policy.
Chúng tôi không bổ nhiệm các quan tòa vào các tòa án để họ tiến hành chính sách ngoại giao hay để đưa ra những quyết định liên quan đến nền an ninh quốc gia. Theo đúng luật và theo hiến pháp quy định, quyền hành đó thuộc về Tổng thống Hoa Kỳ. Và trong khi tòa án đã không áp đặt một lệnh tạm ngưng thi hành vào lúc này, nên chúng tôi sẽ nêu lên những giá trị trong lập luận này và như Tổng thống đã tuyên bố, chúng tôi sẽ chiến thắng.
Lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump khởi đầu đã bị một quan tòa ngăn chặn vào hôm thứ Sáu và việc đi lại đã được cho phép tái tục. Chính phủ Trump thì nhanh chóng tìm cách đảo ngược quyết định này, nhưng đã bị gạt bỏ bởi phán quyết mới nhất của tòa án. Diễn tiến này đánh dấu khởi đầu của những thách thức pháp lý có thể sẽ kéo dài hàng tháng trời. Thế nhưng chính phủ Trump thề quyết sẽ tiếp tục chiến đấu. Giữa lúc nhiều người muốn vào Hoa Kỳ, hiện phải vất vả tìm cách chui lọt qua một cánh cửa vốn có thể chỉ mở ra trong một thời gian ngắn thôi. Fuad Sharif, một người mang quốc tịch Iraq hiện có chiếu kháng nhập cảnh vào Hoa Kỳ cho hay, ông và gia đình đã bị từ khước, không cho vào Hoa Kỳ vào tuần trước, ngay sau khi có lệnh cấm. Thế nhưng, khi nghe tin lệnh cấm được gỡ bỏ, ông đã đặt một chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ bay đi New York và nay đã vào được nước Mỹ.
The embassy contacted me and they said, we are sorry and you are able to travel.
Tòa đại sứ đã liên lạc với tôi và họ nói, chúng tôi xin lỗi. Và giờ đây ông có thể lên đường, rất ổn thỏa, rất dễ dàng, mọi chuyện đều diễn ra êm thấm.